Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 10: Đại Thần Nhảy Vật Tự Tử. Thế nào gọi là phong thủy chuyển dời? Mặc thương đại thần một tiếng trước còn là loại cặn bã không có nhân phẩm, chỉ biết ăn hiếp à cấp thấp. Nguyệt Nhi chính là con thú nhỏ đáng thương bị à cấp cao bắt nạt, chỉ biết ấm ức trong lòng mà không dám lên tiếng. Một tiếng đồng hồ sau, người vốn nhận được sự an ủi của quần chúng lại trở thành con chuột chạy qua đường bị người người đuổi giết, đánh mắng. Để bôi đen danh dự của Mặc Hương, Nguyệt Nhi thực sự đã phí không biết bao nhiêu công sức. Đơm đặt nói xấu, làm nũng cầu xin, kích tướng kể khổ, đặt điều ly gián. Có lẽ 36 kế đều được cô ta đem trại dùng một lượt. Thế nhưng, bao nhiêu công sức của cô ta lại không đỡ được với vài câu nói của đại thần cùng mấy bức ảnh. Thậm chí, Mặc Thương đại thần còn không thèm lên kinh thế giới công khai giải thích nữa cơ. Cán cân của quần chúng nhân dân lập tức hướng về phía đại thần. Nguyệt Nhi muốn Lộng Nguyệt Cát và Thần Mã Thiên Hạ xuất đầu lộ diện thay cô ta báo thù chứ gì. Bên phía Thần Mã Thiên Hạ tất cả đều do chán muốn chết tự quyết. Toàn bang trên dưới đều không đồng ý. Chỉ cần ban chủ nói một tiếng không, chán muốn chết chính là tôm rời khỏi nước, muốn nhảy cũng không nhảy nổi. Mặc Thương chỉ vô cùng điềm tĩnh gõ một tin nhắn đến trưởng lão của Thần Mã Thiên Hạ là Phong Hành, bảo hắn liên hệ với ban chủ bên đó. Nội dung đại khái là ân cần thăm hỏi ban chủ đại nhân của Thần Mã Thiên Hạ, dạo gần đây không lên mạng, có phải là đang sống quá rảnh rỗi? Nếu thật là quá rảnh rỗi, có cần tìm chút kích thích hay không? Đơn đấu, Mặc Thương rất sẵn lòng liều mình mà phụng bồi. Hai người trực tiếp mở PK, điện khục cốc tử vong, giết cho đến khi cấp của nhân vật về không mới dừng. Đấu theo nhóm, Phù Thế Thiên Hoa, thường là ban phái đứng đầu server, dạo gần đây đang cần tìm cảm giác độc cô cầu bại, thấy vị trí độc tôn thiên hạ hơi lạnh lẽo. Ban chủ Hòa Ảnh Minh Nhân thông báo có thể thực hiện hoạt động ban phái, tổ chức một trận ban chiến quy mô nhỏ một chút. Về mô hình của ban chiến ấy mà, cứ trực tiếp chọn hình thức thiên chiến là được. Phong Hành trưởng lão sau khi nhận được tin nhắn tỏ ra là vô cùng bất đắc dĩ, giọng điệu vô cùng là vô tội, thái độ vô cùng là thành khẩn, còn nội tâm thì đang cuồn cuộn dâng trào. Hình thức PK địa ngục khóc tử vong là gì? Đó chính là một loại PK vô cùng tàn khốc và đẫm máu của trò chơi này. Trong thần thoại, chết không bị hạ cấp bậc, chỉ có duy nhất ở địa ngục cấp tử vong là hình thức PK mà cả hai bên đều đồng ý quyết đấu sống còn. Thua một trận sẽ bị hạ một cấp. Thông thường tiến vào địa ngục cốc là hai người, nhưng đi ra chỉ có một, cũng tức là nếu không có thâm thù đại hận gì thì chẳng ai lại đem tính mạng mình ra đùa cả. Còn ban chiến theo hình thức thiên chiến là gì? Ban chiến chia làm ba loại: thiên, địa, nhân. Kiểu nhân ấy mà chỉ là quy mô loại nhỏ, hai bang cọ sát học hỏi một chút, cũng giống như biểu diễn tập thể, hai bên đều không có tổn thất gì. Kiểu địa yêu cầu hai bên tham chiến phải đặt cọc 10.000 vàng làm tiền thưởng cho ban chiến, bên nào thắng sẽ được lãnh toàn bộ số tiền đó. Còn mô hình thiên chiến lại dùng cấp bậc của bang phái để đặt cược, bên nào thắng sẽ nhận được tất cả tài nguyên và tiền bạc của bên thua. Đồng thời, bên thua buộc phải tự động bị hạ một cấp. mong hành kiếm mãi vẫn không hiểu sự việc liên quan đến sự tồn tại của một ạc và cả một bang phái. Mặc Thương đại thần khi nói những lời này sao lại ung dung bình tĩnh đến thế? Mặc Thương bình tĩnh, Phong Hành thì như ngồi trên đống lửa, cũng chả thèm quan tâm bang chủ nhà mình đang nghỉ phép hay điều dưỡng. Lúc này lửa cháy đến mông rồi, dù rảnh muốn chết có đang nghỉ mát nghỉ dưỡng gì gì đó, Phong Hành cũng phải lôi ra cho bằng được. Phải biết rằng hiện tại rảnh muốn chết đang đi nghỉ mát ở nước ngoài. Giờ địa phương lúc ấy là 2:30 sáng, đang là thời điểm cũ say nhất. Bởi thế, chúng ta cũng có thể tưởng tượng lúc rảnh muốn chết vừa cặp mắt cấu trúc đang nhập vào trò chơi để mắng chửi chán muốn chết. Khí thế của rảnh muốn chết hoành tráng tới mức có thể so sánh với cấp bậc của bảo quốc cấu trúc. Cùng lúc đó, trên diễn đàn của trò chơi thần thoại cũng xuất hiện một bài viết người phát ngôn là trả lại sự thật. Trong bài viết chỉ có 6 bức hình. Hai bức đầu tiên là chụp kênh thông báo ghi lại tình trạng nhặt đồ của người trong tổ đội do Mạc Hương dẫn vào phủ bạn Huyễn Long Thần Mộc. Toàn bộ vật phẩm rơi ra đều là ba người: Nguyệt Nhi, tôi chỉ là một con chim nhỏ xíu, và Kịch Hà nhặt. Tấm hình tiếp theo, tấm đầu tiên chụp lại kênh riêng tư, Mạc Thương đại thần đang cổ vũ Ninh Tâm tiến lên tấn công boss. Tấm thứ hai chụp lại kênh đội ngũ, ba người bọn Nguyệt Nhi có ý kiến về hành vi của Ninh Tâm. Hai bức ảnh cuối cùng là cảnh Nguyệt Nhi tự động đến nhà Vân La Tán. Trong kênh tin tức hiện rõ hai câu nói của Nguyệt Nhi, lại còn được hoành đỏ. Đội ngũ, Nguyệt Nhi: hu hu, Vân La Tán màu tím, tôi căn bản là không dùng được. Hệ thống, đội viên Nguyệt Nhi đã nhặt Vân La Tán. Đội ngũ, Nguyệt Nhi: Mặc Thương ca ca, lần sau giúp muội kiếm sao hoàng nhé. Ô, muội chỉ có thể ngắm thôi, không thể đánh quái. Bài viết vừa được đăng, làn sóng phản đối sự việc Mặc Thương đại thần ỷ mạnh hiếp yếu lập tức đổi chiều. ID thứ nhất, sao đầy trời. Quả là nhân cách tuyệt đỉnh, hôm nay anh đây xem như được mở rộng tầm mắt. Nếu là anh đây thì đã giết cho cô ta không dám chơi ở server này nữa rồi. ID thứ hai, nạc danh. Thế này rõ ràng người chịu thiệt là Mặc Thương đại thần rồi. Không những bị nhân vật cấp thấp ăn hiếp, lại còn bị đặt điều vu oan giáng họa. Cái loại người gì thế này? ID thứ 3, Nguyệt Thượng Hoa Tiêu. Chết tiệt, nội dung ở đây khác hẳn với những gì Nguyệt Nhi đã nói cho bang phái. Vô lại năm nào cũng có, năm nay đặc biệt là nhiều. ID thứ 4, Mặt Mặt. Vị trên còn dám nói, chẳng phải là Nguyệt Cát đã tâm hồn nói phải giúp Nguyệt Nhi báo thù sao? Không thèm tìm hiểu sự việc đã nhảy chùm chộp lên. ID thứ 5, Thừa Phong. Ơ con mẹ nó, ngon, quả là ngon. Còn dám gọi anh đây đi về đánh Mặc Thương. Xem anh đây là loại cặn bã, cả ngày chỉ biết đi chiêu gái như chán muốn chết à. ID thứ 6, nhỏ mà có vỏ. Được nhìn thấy Thừa Phong đại thần rồi. Đại thần thật oai. ID thứ 7, Lộng Huyệt. Chúng tôi cũng là bị lừa, được chưa? Toàn bộ các chị em trong bang đều bị lừa, cho rằng Mặc Thương đại thần thực sự làm việc quá đáng như thế. Lộng Huyệt các chúng tôi nhất định sẽ nói rõ với Mặc Thương đại thần. Giờ phút này, Nguyệt Nhi cô nương đang nhìn chăm chăm vào màn hình, trượt xuống xem từng bài hồi đáp. Tim càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đau. Cô ta không sao tưởng tượng được Mặc Thương đi đánh phụ bản mà còn chụp ảnh màn hình. Vốn cho rằng không có bằng chứng, chỉ cần mồm miệng linh hoạt, đổ mọi tội lỗi lên đầu Mặc Thương là được. bản thân là con gái, lại là một nhân vật cấp thấp, mọi người đều sẽ có phần mà đồng cảm. Chẳng ngờ ai đó làm ơn nói cho cô biết tại sao có người đi đánh phụ bản, còn là phụ bản lạnh lẽo tăm tối, chẳng có cảnh gì được coi là thật mắt ấy mà lại còn chụp hình. Sở thích của Mặc Thương đại thần quả là người thường không thể hiểu nổi. Nguyệt Nhi cô nương làm sao có thể nghĩ đến nội dung chính mà Mặc Thương muốn chụp lại? Thật ra là cô nhóc Linh Xu ngơ ngác ngốc ngốc theo chú hồ ly nhà mình chạy vòng tròn xung quanh trong phụ bản kia kìa. Đối tượng thảo phạt của quần chúng trong trò chơi trong phút chốc đã đổi từ Mặc Thương đại thần thành Nguyệt Nhi. Thần Mã Thiên Hạ và Lộng Nguyệt Các công khai lên tiếng phân trần mình là vô tội, mình bị lừa, toàn bộ lời muốn nói giết Mặc Thương đại thần lúc trước đều không tính nữa. Để bày tỏ thái độ của mình, Lộng Nguyệt Các trực tiếp đá Nguyệt Nhi ra khỏi ban. Trưởng lão Nguyệt Hoa của Lộng Nguyệt Các thậm chí còn không nói hộ em gái mình một câu. Phía bên Thần Mã Thiên Hạ ra thông báo sẽ truy sát Nguyệt Nhi. Ai bảo cô ta dám làm càn, lừa gạt cả phó ban chủ của Thần Mã Thiên Hạ cơ chứ. Còn chán muốn chết, sau khi được ban chủ nhà mình yêu thương dạy bảo trong một trận, cuối cùng cũng lãnh ngộ được cần phải sửa sai, đoạn tuyệt với thế lực hắc ám. Thế là tên Nguyệt Nhi trong danh sách bạn tốt bị xóa bỏ. Màn kịch đến đây là kết thúc. Không có sự ủng hộ của Thần Mã Thiên Hạ và Lộng Nguyên Cát, hiện tại Nguyệt Nhi chỉ cần đang nhào vào nhân vật thì đi một bước cũng khó. Một cái ạc cấp 75 nhỏ bé, trừ việc bị giết thì có thể làm được gì nữa. Sự việc đã đến nước này, Nguyệt Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn xóa nhân vật. Nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể tưởng tượng được nghị lực và dũng khí của cô nàng. Mặc Thương đại thần, cô đó không lại chứ gì? Được thôi, nếu đã đến nước này, Nguyệt Nhi và Mặc Thương xem như đã có mối thù không đội trời chung. Đánh không lại Mặc Thương, giết không được Mặc Thương, lẽ nào cô ta lại không động được đến bạn gái của hắn? Kết quả của việc Nguyệt Nhi cô nương điên cuồng báo thù là Ninh Tâm từ lúc bắt đầu đăng nhập vào trò chơi liên tục bị người khác giết. Bất kể là cô chạy đến đâu thì súng vẫn nhắm vào cô mà nã đạn. Ninh Tâm rất sầu não, Ninh Tâm rất đau buồn. Thế nhưng cô nàng vẫn còn đang thắc mắc sao hôm nay hồng danh nhiều thế. Chắc tại mình yếu nên mới bị vạ lây. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mục tiêu người ta mở hồng danh lại chính là bản thân mình. Sau khi đánh xong phụ bản, Mặc Thương phát hiện Ninh Tâm đã đăng nhập liền nhảy lên gân long định đi tìm người. Nhưng đợi đến khi tìm thấy vị trí hiện tại của Ninh Tâm, Mặc Thương đã hoàn toàn không biết phải nói gì luôn. Bạn tốt, Mặc Thương, sao cô nhóc lại xuống hoàn tuyền luân hồi rồi? Trong thần thoại, chết không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi chết bị một ác canh của Mạnh bà đưa tiễn thẳng về hoàn tuyền để tiến hành luân hồi, cải tạo lại. Nếu người chơi không có vật phẩm hồi sinh, lại không có ai thuộc hệ trị liệu giúp hồi sinh cho, hệ thống sẽ tự động cưỡng chế người chơi vào thẳng hoàn tuyền luân hồi. Trong quá trình luân hồi, bạn sẽ phải vượt qua cầu Nại Hà, ngắm con đường đầy vạn trâu xa hoa. Phần này chúng ta có thể coi như là đang đi du lịch thưởng lãm phong cảnh. Nhưng khi bạn đến được điện Diêm La rồi, phán quan lại dựa vào mức độ tàn ác của bạn để lựa chọn hình phạt. Người có mức độ tàn ác cao nghiêm trọng thì trực tiếp đã xuống 18 tầng địa ngục giam giữ chặt chẽ từ 1 đến 5 tiếng. Thời gian này không bao gồm thời gian không đăng nhập. Trên người của Ninh Tâm đương nhiên chẳng có điểm tà ác nào. Diêm La Điện rất hào phóng liền thả người. Thế nhưng cái địa phủ trích tiệt này đường đã tối tăm mù mịt, lại còn phải xoay ngoằn ngoèo thế này làm gì chứ? Một con đường mà Đinh Tâm đi đi lại lại một hồi, cuối cùng vẫn quay lại điểm cũ. Đến lúc Mặc Thường nhắn tin đến, cô nhóc đã lên quanh ở đây 20 phút mà vẫn chưa tìm thấy được cái gọi là cửa luân hồi về dương gian. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ngày hôm nay của tôi thật là suối quẩy. Từ lúc đăng nhập đến giờ toàn gặp phải người mở hồng danh, hại tôi chết không biết bao nhiêu lần. Quỷ hồn kỳ hệ thống tặng đã dùng sạch hết rồi, tôi chỉ có thể về hoàng tuyền hồi sinh. Ai ngờ con đường này khó đi đến thế, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được đường đến cửa luân hồi. Bạn tốt, Mặc Thương. Sao không dùng quy hồi kỳ truyền tống đến chỗ khác, tránh chỗ vì ta đang mở hồng danh ra. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi có chuyện rồi, tôi chuyển cả 8 địa điểm luôn rồi chứ. Nhưng cả 8 chỗ đều gặp phải hồng danh. Hôm nay tôi có làm gì ác nhân ác đức đâu, chẳng hiểu sao lại đen đến thế chứ. Ai kinh lực bàn. Ninh Tâm cảm thấy mình bị giết là chuyện rất bình thường, nhưng Mặc Hương thì lại phát hiện ra có điều không ổn. Bạn tốt, Mặc Hương. Người giết cô có phải là cùng một người hay không? Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi không biết nữa, có mấy lần tôi còn chưa nhìn thấy người thì đã chết rồi. Bạn tốt, Mặc Thương. Cô nhìn danh sách kẻ thù đi, ứng phiếm quy, mở hệ thống quan hệ, có một bản danh sách kẻ thù ở đấy, cô nhìn xem có ai. Ninh Tâm mở danh sách, trên đó chỉ có duy nhất hai cái tên. Một là người đã giết chết cô từ lúc lâu beta, Thanh Thanh Hà Viên Thảo. Người còn lại là người mà Ninh Tâm căn bản chẳng biết là ai, Vi Vũ Lạc Như. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ủa, thực sự là cùng một người, làm sao anh biết? Bạn tốt, Mặc Hương. Là ai? Bạn tốt, Ninh Tâm. Vi Vũ Lạc Như. Bạn tốt, Mặc Hương. Tôi biết rồi, cô cứ tìm cửa luân hồi để Hoàng Dương đi đã. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ai kinh khóc lớn. Tôi nãy giờ đã tìm gần cả 30 phút rồi, cửa luân hồi cuối cùng là ở chỗ nào? Bạn tốt, Mặc Thương. Ba chấm. Mặc Thương nhớ lại bản đồ phức tạp của địa phủ, lại nghĩ đến trình độ mù đường của Ninh Tâm, cuối cùng rút ra một kết luận: nếu không có người dẫn đường, e là Ninh Tâm sẽ đảm đương chức vụ làm NPC thường trú ở địa phủ luôn ấy chứ. Và thế là Mặc Thương đại thần tìm một chỗ vắng vẻ, cướp hết trang bị toàn thân, thả người xuống vách núi, ngã chết.